Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi,
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu,
lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê,
biến chân khổ đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên, Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền,
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh, Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay Phật tử đạo tràng chùa Vạn Thạnh chúng con một lần nữa lại đủ duyên lành được cúng đón đại đức Thích Quang Hạnh, trụ trì chùa Kỳ Quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức hiện là chánh thư ký của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký Ban Học pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng phòng hành chánh đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Phật sự rất là nhiều, nhưng vì lòng hâm mộ học hỏi giáo lý của quý Phật tử, nhất là vào cái mùa mưa gió bão như vậy mà đại đức cũng không quản ngại đến đây để chia sẻ về vấn đề Phật pháp với quý vị. Hôm nay Phật tử chúng con rất vô cùng cảm động cái tấm thành tình và đại đức đối với chúng con. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức pháp thể thế nam chúng sanh vị độ để hướng dẫn chúng con trên đường học đạo giải thoát. Nam mô chính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đà chúng con. Xin chúc mừng đại đức cùng quý Phật tử và bạn bè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
đại chúng an toàn.
Tại chùa Bạch Thành, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta hôm nay, thật sự là trong thời gian mà thầy ở tại thành phố Nha Trang để thuyết giảng trong 10 căn chùa ở đây, thì phải nói rằng là thời gian thì lúc nào cũng dần trôi, và thời tiết thì lúc nào cũng luôn thay đổi, cho nên chúng ta không biết được ngày mai sẽ ra sao và sẽ ra chuyện gì. Nhưng nếu giả sử chúng ta có một cái tâm an lạc thanh tịnh và tự tin ở bản thân mình đối với Phật pháp, thì bất cứ chuyện gì qua chúng ta cũng đều hiện chuyện với một cái tâm an lạc này. Cho nên hôm nay là cái ngày thuyết pháp tại chùa Bạch Thành, tuy là thời tiết mà có mưa to gió lớn cỡ nào, nhưng mà những người Phật tử cũng và không ngại cái thời gian đó mà chúng ta trở về chùa Bạch Thành nghe pháp, thật sự là một cái điều rất hy hữu. Mà chúng ta đã làm được như vậy nhé, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta rất hoan hỷ, bởi vì chúng ta chiến thắng được ngoại cảnh. Khi mà trên con đường tu học để thoát giác ngộ, chúng ta muốn tìm hiểu theo đúng Phật mà chúng ta vượt được cái khó khăn đó, thì chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ cho bản thân của chúng ta. Cho nên thầy rất cảm động và xin lên thật sự mà nói với các vị, hai người đã là nhiều. Sợ mà tới đây mà không có ai, thầy chọn ngồi nói chuyện trò chuyện với đi sư cũng tốt. Nó đơn giản thôi. Cho nên chỗ nào mà chúng ta quan hỷ, chỗ đó là lúc nào cũng được quan hỷ cả. Nếu mà ứng hội chị ở đây hai luôn, nó có người khoảng 30 người, gần 30 người, thế là đóng thôi. Không cần. Cho nên cái này là cái nhân duyên của mọi người, các bạn. Thôi chúng ta tập trung đi, cả ai vô sao người ta tự tìm tới chỗ, yên tâm. Phật tử mình thông minh dữ lắm. Cho nên ở đây thì như thế là đã là đủ rồi. Vì vậy cho nên là thầy rất là mong chú Phật chứng minh lòng thành của chúng ta và trong một trận pháp hai để tổ chức Phật pháp của chúng ta hôm nay. Các vị nhìn tôi là thấy tươi vui mà. Mưa gió bên ngoài nhìn tôi là hết buồn. Có gì đâu buồn cả mà. Hôm nay thì thật sự là hồi nãy tôi ở khách sạn của chị Kim Nguyên Vạn Dũng quá. Tôi nghe tin tức về giờ trái đất hôm qua, nói về tất cả một số thành phố lớn và trong đó có Việt Nam chúng ta và ở thành phố Nha Trang chúng ta cũng thực hiện. Tôi định giảng cái chủ đề hiểu dục di túc liên quan tới vấn đề mà tiết kiệm điện. Nhưng mà khi qua đến đây ngồi ở phòng khách thì tôi thấy cái câu là hãy yêu thương và tha thứ cho nhau. Tôi cứ phòng khách ta, tôi mới sực nhớ thôi, bây giờ mình giảng chủ đề lòng từ của Phật giáo của chúng ta và các vị cùng nghe. Thật ra đó, cái lòng từ đó là gọi tắt, gọi đủ là lòng từ bi. Mà nói mà theo danh từ của thế gian là tình yêu thương hoặc là tình thương yêu. Nhưng mà đạo Phật không dùng từ cái tình yêu thương là cái đó cuộc sống thế tục. Chúng ta có thể yêu thương cha mẹ, chúng ta có yêu thương bè bạn, chúng ta có thể yêu thương vợ chồng hoặc là tất cả những người thân, chúng ta dùng cái từ yêu thương. Nhưng mà cái từ yêu thương đó là mang cái tính chất là luyến ái để mà có được cái sự yêu thương đó. Cho nên là cái từ yêu thương đó mà so chuyển qua đạo Phật thì nó không còn là cái sự yêu thương nữa, mà nó được chuyển qua là lòng từ bi. Tiếng Anh có gọi là compassion, còn cái chữ mà tình yêu thương ngoài đời nó gọi là chữ love. Cái chữ love này á, là thường dành cho những người có tâm huyết và cái tâm thái để yêu mến nhau. Ví dụ như cha mẹ yêu thương con cái cũng bằng cái tâm cảm xúc mà yêu thương, chồng yêu thương vợ cũng từ cái tâm cảm xúc. Đó là cái tình thân của người chúng ta sống với nhau bằng cái sự cảm xúc đó, cái ân ái đó, cái luyến ái đó. Cho nên khi chúng ta chia tay, chúng ta cảm thấy đau khổ. Cho nên dùng chỉ lợi cho tất cả mọi tình huống, để cho các vị thấy rằng cái tình yêu thương quý mến nhau bằng tâm luyến ái thì nó sẽ dẫn đến cái sự khổ đau nhiều hơn. Còn Phật giáo chúng ta cũng có cái tình yêu thương, nhưng mà tình yêu thương của chúng ta nó khác với ở đời, cho nên nó chuyển hóa thành hai kiểu từ bi. Có nghĩa là từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ đang giữ cái tiếng chúng sanh chi khổ, bi đang bạn cái tiếng chúng sanh. Cho nên rằng cái từ bi của Đạo Phật là chúng ta vừa ban vui, chúng ta vừa cứu khổ, nhưng mà bằng hành động nào, đó là cái mà chúng ta được chia sẻ trong chiều nay. Cho nên á, chúng ta thấy là Đức Phật của chúng ta là một cái người đại từ bi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là đại từ bi. Tất cả chư Phật Bồ Tát phải có hạnh nguyện cơ bản là lòng đại bi vô thường, thì mới có thể cứu vớt chúng sanh bằng cái sự phát triển đại từ của chúng ta. Cho nên Đức Phật vì thương tượng chúng sanh, có nghĩa cái tình, cái lòng đại bi của Đức Phật rộng lớn, muốn cứu khổ chúng sanh, cho nên Đức Phật chúng ta thể hiện là một con người có thật trong cuộc đời, để mà hòa mình trong cuộc đời, sống giống như con người đời, để rồi khéo léo dẫn dắt con người thoát khỏi khổ đau bằng cái sự hy sinh cung dài biển rộng, bằng cái sự hy sinh vợ đẻ con thơ, bằng cái sự hy sinh tất cả những thú vui của tạm bờ, để rồi tìm một cái con đường thanh tịnh nhất, chân thiện mỹ nhất, khám phá ra để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi khổ. Đó là cái lòng bi mẫn của Đức Phật của chúng ta. Đối với Đức Quan Âm Bồ Tát thì cũng vì lòng đại bi thương tưởng chúng sanh, nhưng mà Ngài cứu vớt chúng sanh bằng một hình ảnh của một người nữ, biểu hiện cho cái sự mềm mại, chia sẻ, đóng góp và cứu giúp tất cả những người khổ đau bằng lời nói từ hòa, bằng tay mềm mại để chúng sanh cảm thấy vơi bớt khổ đau. Đức Địa Tạng cũng là một cái hạnh từ bi, nhưng mà hạnh nguyện của Ngài là luôn cứu khổ những người đã qua đời. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát dựa trên nền tảng từ bi để tu hành, hướng dẫn chúng sanh bằng cái tâm vô ngã, cho đến lúc giác thành viên mãn thì chư vị Bồ Tát này trở thành Phật như Đức Phật Thích Ca cho chúng ta. Cho nên Đức Phật của chúng ta muốn thành Phật thì Ngài phải thể hiện một con người như chúng ta để thực hành hạnh Bồ Tát kiếp cuối cùng để thành Phật. Cho nên cái kiếp cuối cùng này Ngài chọn cõi Ta Bà để thể hiện là một con người, rồi bắt đầu cũng lớn lên như chúng ta, cũng ăn mặc ở như chúng ta, cũng lập gia đình như chúng ta, nhưng trong cái bình thường đó Ngài chấp nhận được cái và khổ đau giả tạm, Ngài phải từ bỏ hết những cái giả tạm đó, tìm con đường chân lý và cuối cùng Ngài đắc quả thành Phật. Và từ đó Đức Phật của chúng ta mới truyền dạy cho tất cả hàng chúng ta, nếu những ai muốn thoát khỏi khổ thì nên theo giáo lý của Đức Phật, tu theo để thoát khỏi khổ đau. Cho nên ở đây đời hậu thân của chúng ta, tuy Đức Phật đã văn bóng trên cuộc đời này 25 thế kỷ, chư vị Bồ Tát không ở quanh chúng ta, nhưng mà những hình ảnh, những biểu tượng và những cái tượng mà chúng ta được tôn thờ từ các chùa chiền và tại gia, đó là cái hình ảnh phương tiện để chúng ta cảm nhận rằng Phật luôn ở quanh chúng ta. Chúng ta nương theo cái hình ảnh đó để cố gắng tu tập, mở rộng lòng từ là cái bước đầu tiên của người học Phật. Cho nên người ta thường nói rằng là chùa là cái nơi cửa từ bi, cho nên thậm chí những người thất tình mà trường của chùa cũng chứa luôn như chị Tịnh Lan và Điền thế này. Cho nên là thế mà chúng tôi mà đi tu, ta hỏi một thất tình đi tu, ta cứ cho người tu là vô chùa có nghĩa là chán đời thất tình mới đi tu. Tôi nói dạ thưa, dạ em đi chùa lúc 11 tuổi, lúc đó thất tình nào mà biết đâu mà thất tình cái đó. Cho nên cái đó là cái chuyện tình lan và việc làm cho người thiền môn của chúng ta nó hơi bị nổi tiếng vì cái mà người ta nhầm lẫn. Chính vì vậy cho nên chính vì vậy mà người ta mới khám phá, phải như vậy thôi, người ta mới đến chùa mình. Và khi đến chùa thấy nó khác, cho nên Phật tử ngày càng tới chùa đông đúc. Nó có sao đâu, đó cũng là một trong những cái kịch duyên, nhưng mà lại là trợ duyên cho những người nào mà lại đang tìm tòi nghiên cứu là sẽ tới chùa ngay. Và khi tới chùa gặp Phật gia bị, tự nhiên họ cảm hóa được. Đó là cái ý mà tôi muốn nói về một cửa từ bi của Đạo Phật. Thế thì bây giờ cái hạnh từ bi của Đạo Phật là hạnh gì? Cái tình thương yêu như chúng ta thường nghĩ, cái tâm hồn quảng đại mở rộng thương tất cả con người và không phân biệt nam nữ giàu hèn thấp sơn. Còn cái tình yêu thương của chúng ta thì nó có một vấn đề rắc rối xảy ra. Cho nên á, chúng ta thích ai và đã thương ai rồi chết rồi mình cũng hy sinh được một cách mà tự nguyện. Nhưng khi mình đã không thích ai rồi á, cho dù mình bố thí một chút thời gian giúp mình cũng không bao giờ biết. Cho nên cái tình yêu thương của chúng ta là xuất phát từ một cái sự vị kỷ cá nhân và một cái ích kỷ và một cái tiêu cực bằng một cái tâm mà phàm phu. Cho nên tình yêu thương ai là mình khổ đó, yêu đâu là khổ đó. Cho nên mới gọi là đời là khổ đau. Nó tự mình. Các vị thấy không? Nếu giả sử chúng ta tuổi trẻ là chúng ta vô tư, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta lo bản thân chúng ta về về sự nghiệp, về cái phẩm hạnh, về cái vấn đề tận hưởng cái cuộc sống an lạc trong cuộc đời này, thì chúng ta cũng phải tự lo cho bản thân chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái hành đại thừa và đại thừa ẩu đó. Cho nên là mình bản thân mình giúp chưa xong, lớn lên còn phải muốn cưới vợ với lấy chồng để mà gánh vác thêm một cuộc nào đó, thì chúng ta tự phải lo cho nhau. Rồi là lấy nhau rồi cũng chưa đủ nữa, lại thêm cục nữa là ra một đứa con, hai đứa con. Cái này nó ràng buộc cái chiên nó cứ nặng dần dần lên. Rồi chúng ta mới cầu Phật sao con khổ quá, Ngài đâu có giúp được mình. Nó mình gieo mình phải trả thôi. Bởi vì tình yêu thương chúng ta đặt không đúng chỗ, cho nên chúng ta phải có chuyện khổ ở phía sau. Thôi thì lỡ rồi thì chúng ta cố gắng sống trọn kiếp này đi, gây dựng kiếp sau. Đời cha đời mẹ không tu được thì đời con tiếp tục tu, có sao đâu. Nhưng mà mình không bao giờ dễ gì cả. Một niềm mà đã hồi tâm chuyển ý, cho dù chúng ta sống ở ngoài đời trong cuộc sống thế tục, chúng ta vẫn tu được như thường. Hàng ngày chúng ta tu niệm, hàng ngày chúng ta sửa đổi những cái tánh xấu từ cái suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta. Như thế thì chúng ta đã gây cái nhân tu để kiếp sau chúng ta trở thành một tu sĩ thật sự. Hiện giờ chúng ta cũng đang tu rồi này, nhưng bởi vì gia duyên ràng buộc thì ban ngày chúng ta lo thế sự, ban đêm chúng ta lo tâm linh, có gì đâu. Cũng như chúng tôi cũng là mặc dù là xuất gia, cái ban ngày cũng lo thế sự vậy, tối mới lo liền cho bản thân. Cho nên hết đi chùa này tới chùa kia giảng pháp giảng phong gì cũng là cái việc của Phật sự, nhưng có lo cho mình đâu. Tối về mới lo cho chính bản thân chúng ta. Cho nên đó là cái mà con người đời dựa vào tình yêu thương, nhưng mà thương người không đúng chỗ, cho nên rằng và chúng ta sẽ bị gặt hái những cái kết quả khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Nó thật sự là như vậy. Vì vậy cho nên rằng chúng ta học Phật rồi, chúng ta nâng thêm một bước nữa, chúng ta cũng có tình yêu thương. Nhưng chúng ta không yêu thương những người mà chúng ta mến, chúng ta thích, chúng ta mới yêu thương. Và mở rộng hơn một chút nữa là tất cả chúng sanh trên cuộc đời này, chúng ta đều mở rộng lòng từ yêu thương và tôn trọng họ. Từ con người cho tới loài thú vật, đó là cái lòng từ mà Đức Phật dạy chúng ta. Lòng từ vô bờ bến, có nghĩa là một cái lòng từ tình thương yêu, không phân biệt già trẻ, sang hèn, không phân biệt nam nữ, ấu chỉ gì cả. Thế mà mỗi con người chúng ta đều phải có tình thương yêu. Như thế thì chúng ta đâu có khổ, có khỏe không? Rồi chúng ta một biển người như thế, ai giữ chúng ta chọn có người yêu thương, rồi chúng ta đòi, chúng ta chăm sóc họ, nó tự mình nó. Cho nên chúng ta tự ràng buộc nhau rồi chúng ta sẽ khổ vô về những cái mà chúng ta chạy theo cái dòng luẩn quẩn của thế gian. Như thế thì chúng ta vào chùa, chúng ta muốn giải khổ được trước hết cái lòng từ á, chúng ta phải chuyển cái tình yêu thương của thế tục và một cái tình yêu thương mà vị kỷ trở thành một cái tình yêu thương cao hơn, cao cả hơn, đó là lòng từ bi dựa trên trí tuệ của người đệ tử Phật. Đó là cái mà chúng ta thấy được cái sự an lạc trong nội tâm nếu như chúng ta thực hiện cái hành từ bi đúng tâm của đạo Phật cho quý thầy. Ở đây các vị sẽ chứng minh cho các vị thấy trên cuộc đời sống bình thường không có cha mẹ nào không thương con cả, nhưng mà không có cha mẹ nào mà thương con mà lại không bảo thủ. Thương quá là ái, ái là thủ, thủ là gìn giữ, thủ rồi thủ có khi cho là có chấp vào. Cho nên là khi mà mình thương con mình nhiều quá mà sau này con mình đã lập gia đình xa mình lại bị sốc, mình lại khổ đau. Nhất là cái chuyện mà mẹ chồng con dâu đó, đó là một cái chuyện tại sao phải xảy ra như vậy. Bởi vì người mẹ lúc nào tình cảm y như là một cái mặt nước mà nó đang tràn trề ở một cái sợi phía trước này đấy, nó tràn lan đại hải như vậy. Cho nên là người mẹ mà thương con trai càng nhiều thì người mẹ đó là sẽ khó chịu càng nhiều khi người con trai lập gia đình. Bởi vì chúng ta thương nhau bằng cái sự biến ái của tình mẫu tử, và thương nhiều quá chúng ta đâm ra có một cái sự ích kỷ bên trong đó. Chúng ta không bao giờ chia sẻ cho cái tình cảm đó cho một người khác, mặc dù nó rõ hơn chúng ta phân tích chúng ta sẽ phải. Cho nên rằng á, là khi người con trai mình mà lấy vợ rồi tình cảm nó phải trẻ, một nửa tình cảm đối với mẹ và cha, một nửa tình cảm phải tròn đầy cho vợ, trái tim phải chia làm đôi. Rồi bắt đầu lần lần bắt đầu nó phải có nhà riêng, chúng ta cũng không thích cho nó ở riêng, thương quá là chúng ta sẽ nhìn như vậy. Và khi mà các cháu đã ở riêng rồi chúng ta khó chịu rồi, chưa kể nếu người chồng có tâm lý chăng nữa, hỗ trợ chăng nữa thì chúng ta mới đỡ vui được một phần buồn. Còn nếu mà người chồng mà vô tư thì càng buồn hơn, thì mình cảm thấy lẻ loi. Cho nên khi mà chúng ta mà khó chịu như thế thì nhìn vợ của người con mình thì càng khó chịu hơn. Cho nên đó là một trong những cách mà tại sao có cái chuyện xích mích giữa mẹ chồng và con chồng. Thực tế như vậy, hầu hết chứ tôi nói là toàn bộ. Đôi khi có những người mẹ mà có một cái tính đàn ông đó nắm chắc và nhìn rõ được sự việc thì nó lại khác. Nhưng mà người mẹ mà nó chính sức quá, có nghĩa là tình cảm và nó nặng nề quá, thì chắc chắn người vợ mình nó sẽ khổ, và chính người con trai nó là khổ trước tiên đấy. Chúng ta nghiệm lại chúng ta sẽ thấy đó là những cái chúng ta xuất phát từ tình yêu thương vị kỷ, bảo thủ luyến ái, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ gặp những phiền não. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta muốn hết phiền não mà muốn giữ được cái lòng tình yêu thương đó, mình hãy nâng lên một cách nữa, mở rộng hơn một cách nữa, để có một cái tình yêu thương bình đẳng bằng một cái tâm thanh tịnh, bằng một cái trí tuệ sâu sắc của người đệ tử Phật, thì chúng ta mới hết bớt đau khổ. Cho nên chúng ta nhìn lại cuộc đời sẽ thấy đó là trong gia đình thôi, trong xã hội chúng ta đi đường mà chúng ta thấy một cái người què lết lết đi xin ăn, tự nhiên lòng của chúng ta trỗi dậy, cái tình cảm, cái gọi là cái sự tội nghiệp chúng ta trỗi dậy. Khi mà trỗi dậy rồi bắt đầu đưa đến cái sự hành động là muốn cứu, muốn cho tiền cái người đó tội. Khi mà mình thấy cái cảnh khổ của người ta và mình cảm thấy tội đó, là mình đã có chút công đức và có một cái chủng tự Phật, nó có cái chút lòng từ đó. Còn hơn là những người thấy mà mặt chơ chơ, không có một cái xót thương, thì cái đó là mình không có. Nhưng mà chúng ta ít nhiều gì Phật tử đều có cái chủng tử đó. Nhưng mà có khác một cái là mình đang tập làm sao mà cái tình thương người đó dựa trên bản lãnh lý trí và trí tuệ, thì chúng ta mới có thể nhìn rõ được cái hành động từ đúng mức. Còn nếu không thì chúng ta coi chừng cũng rơi vào trạng thái thế tục thôi. Cho nên giả sử thấy bé này nó què nó lết như thế, rồi buông kiếm đậu như thế, mình thấy tội mình cho, phải không? Cho lúc đó mình đang là một vị Bồ Tát với một cái tâm từ thương yêu này kia nọ, tâm nó thoải mái, giúp người là tâm thoải mái. Nhưng mà chúng ta đi thêm một cái đoạn nữa là quanh về á, bắt gặp được cái anh này, ủa tại sao anh này anh tính tự nhiên mà đi lưng bình thường vậy, bắt đầu mình tức lên, lừa đảo mình. Thì cái tâm Bồ Tát mình tức lên nó trở thành tâm A-tu-la, cho nên công đức mình đã bỏ rồi. Bởi vì mình thương mình tội nhưng mà mình không nhìn kỹ, mình bị lừa rồi mình tức. Mình đâu phải là người ta có lỗi, mình có lỗi trước, bởi vì mình nhìn sai lầm. Sự kiện vậy nhiều lắm, khá béo mà. Bó bột vô rồi bắt đầu là nhiễu xuống nước mà làm cá, hiểu nên mới là sức thuốc đỏ vô trên đó thì bắt đầu mùi tanh thì rồi nó bốn chứ sao. Nhưng mà có đôi khi có những trường hợp thật sự, đôi khi có những trường hợp rất là tinh vi. Chưa kể những người nghèo khổ mà quỳ xuống lạy mình xin đồng tiền, bởi vì quá khổ bằng những giọt nước mắt bình thường đó, đóng nhập vai như vậy. Nhưng cuối cùng đó là những người lừa đảo. Có xã hội được phức tạp đi. Trên cái lòng từ của chúng ta nếu không cẩn thận thì nó không phải là lòng từ, mà là cái tình thương. Mà cái tình thương đó gọi là mang một cái tâm xúc cảm, thì chúng ta sẽ gặp những phiền não đi theo sau chúng ta. Cho nên nói về xã hội, vì thế nên tới giáo dục con cái cũng xuất phát từ tình yêu thương của người thế tục. Cho nên cái đó là cái đôi khi chúng ta dạy con cái không được, bởi vì mình yêu thương quá, mình lo lắng quá, mình sợ nó hư, cho nên cái gì mình cũng tưởng tượng được cả. Sợ con hư, sợ con học không được, sợ thế này, sợ thế kia, cho nên nó đi tới đâu bao bọc cái đó, đi riết, cuối cùng nó lớn lên, nhưng mà cái thân xác nó lớn, tâm hồn nó yếu đuối như kêu là tay che hiểu. Yếu đuối như ra trường đời thì đó là cái mà chúng ta làm cho các cháu bị bất lợi. Nhưng mà ở nước ngoài nó khác với chúng ta. Nước ngoài nó giáo dục con cái là ý thức rất cao. Nó không có bồng bế đông đưa ơ bắp chiều chủ nhút da ầu ơ dí dầu như chúng ta. Cho nên nó tập tự lập ngay từ nhỏ. 3 tuổi là rời khỏi tôi, bắt đầu cho tập giường riêng rồi, phòng riêng rồi, tạo một cái không gian cho một đứa bé rồi. Nó tự nó phải sống một cái thế giới mà nó tự nó phải tư duy sáng tạo để trang trí một cái phòng nó theo cái sở thích của nó, tập tập não tư duy. Rồi cái đứa học trò con của nó là 4 tuổi, 2 cha con buổi sáng ăn ngồi trên bàn ăn, mạnh cha cha lấy đĩa, mạnh con lấy đĩa còn. Khi ăn xong là mạnh cha cầm đĩa bỏ bột giữa bát, con cũng cầm đĩa bỏ giữa bát, chứ không có được mang tiền cho con. Khi mà mặc quần áo á, cha giúp cho nó là bộ đồ này đưa cho nó. Nó tự nó mặc cái gì sai cha nó mới dạy. Còn đánh răng, 2 cha con nhìn nhau mà đánh răng. Đó thật sự bất tích. Mà khi con nó té là nó không đỡ, biểu đứng lên, phải đứng lên, bắt buộc phải đứng lên, còn không là bỏng, bỏ đi, nó sợ nó phải đứng lên. Còn chúng ta, khi mà con mà té, cái mình hú hồn, hú vía, rớt đi, rớt ập lên, chạy cái ố, trọt trọt, trục tưng, nó chứ đỡ. Cái chị nào mà chị chung tài chị sao mà chị cười dữ vậy, chắc cũng chung tủ rồi đó. Đó là cái chúng ta xuất phát tình yêu thương như vậy, cho nên là đi đâu nó cũng ba ba ma ma cho đi, nó khóc ràng buộc. Các vị thấy chúng ta bị ràng buộc, nước ngoài nó không có, đi là đi, nó về về. Cho nên Việt Nam chúng ta có cái hay và cũng cái không hay. Cái hay là chúng ta quý mến nhau, chăm sóc nhau, đó là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta chăm sóc không khéo, nó tự nhiên nó thành rứt, nó dính như keo dán sạch vậy. Cho nên ở Việt Nam, chỉ có Việt Nam thôi, một người đi ra nước ngoài là 100 người, mấy chục người tương tiện. Mà nếu giả sử mà không khéo là nước mắt cũng tràn trụi như ở sân bay Nha Trang thì cũng chết nữa, vì nước mắt mình. Một người về là mấy chục người đón chào. Nước ngoài ta đi có mình em về mình em, vợ chồng đưa nhau có thể một người còn không thôi. Còn một số người đưa tới sân bay cái là thôi thả xuống rồi mình bạn ai để đi. Cái đó không phải là không có tình cảm, nhưng mà người ta cảm thấy cái đó quá bình thường, không cần thiết phải du mì vũ mị, mà thời gian là quan trọng với người ta. Cho nên hòa thượng trí quả các vị để ý cụ mà vô rồi mà đệ tử á bám theo cụ khó chịu dữ lắm. Cũng ở chùa cái gì tình cảm này trò ở chùa nhại hết rồi, nói hết rồi, đừng đi đưa đi tiễn nữa. Tới sân bay rồi cũng cho cũng đi theo cụ vô. Thầy làm thế là sao bắt đầu vô phòng kính cũng lò đi theo lên tới tận cái cầu thang. Bắt đầu tới chuẩn bị cái chỗ mà kiểm tra an ninh bắt đầu mới ngưng được, bởi vì không cho vô, để vô được cũng vô luôn. Cho nên hòa thượng không có chịu cái chuyện mà đi có tỉnh tỉnh như vậy. Phương Tây thế này. Nhưng mà nói đi nói lại đúng không? Nhưng mà hòa thượng cũng chào xong hòa thượng mới đi. Nhưng mà hòa thượng đi rồi không quay lại, như thầy đó, thầy còn quay tay đó. Đó bởi vì người ta đưa tiễn xa ta quý thì thôi mình cũng phải có một cái gì đó, phải không ạ? Nhưng mà nói gì nói chúng ta phải tập khô héo dần dần những cái chuyện mà không cần thiết, để chúng ta tạo được cái nghị lực bền chí để chuẩn bị ra cuộc đời, để chiến đấu những cái nghịch cảnh hơn, để chúng ta đạt được cái gì mang lại mới là quan trọng. Còn cái hữu duyên là thiên lý năng tư ngộ, có duyên thì dù sang nhau ngàn dặm cũng gặp nhau, mà gặp rồi cũng phải chia tay. Cũng như thầy có nhân duyên với Phật tử Nha Trang thì ở đây ở nhiều lắm cũng 5 ngày rồi cũng phải về thôi, quý quý làm chi nữa, nằm mơ mà cũng gặp hoài nó khổ. Cho nên đó là xong rồi thôi, chúng ta tiếp tục trên con đường đạo của chúng ta, tiếp tục đi, hữu duyên sẽ gặp lại chứ đâu có chia tay hẳn đâu. Cho nên cái đó là cái mà trong cuộc sống thế sự chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy chúng ta cần phải sửa đổi nhiều hơn nữa. Đó là cái ý mà tôi muốn sẽ bàn cái ví dụ ở trường đời, để chúng ta thấy cái tình yêu thương của người đời vốn có rất là tốt, rất là đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách một chút xíu nữa thì chúng ta không khổ, mà còn không là chúng ta khổ dễ dàng. Cho nên các vị có tin được là con cái mình 19-20 tuổi mà gửi nó vào Sài Gòn hay gửi ra Hà Nội để học đại học á, 100 cha mẹ của chúng ta không ai không lo lắng bồn chồn người con mình xa xứ cả, sợ nó hư, sợ nó học không nên, sợ thế này, sợ nó đủ mặt không, sợ nó chăm lo cho mình không, sợ riết, cho nên tối nằm không yên, ngủ không ăn, không ngon, ngủ không yên. Còn ở nước ngoài không có, bye bye ba mẹ rồi đi rồi thôi, mẹ em cứ thế, nó cứ lo nó đi, tự gì nó lớn nó tự lập từ nhỏ. Cho nên cha chia tay cha mẹ nó đâu có rớt nước mắt, nó đâu có khóc than chia sẻ như chúng ta đâu. Nhưng mà nó vẫn về là nó về, nó đi là nó đi. Cha mẹ về thì nuôi, đi thì thôi cũng bình thường, còn chúng ta khác. Cho nên khi mà các cháu nó có cái tự lập từ nhỏ thì đi đâu nó cũng biết tự lập, và nó biết tự giữ lấy mình, thì những gì nó học nó đã học rồi. Và chúng ta ở đây chúng ta không dám cho nó đối diện cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nên cái gì cũng che hết để dành cho nó có những cái ngon ngọt, những cái gì mà thuận cảnh, để rồi khi mình không còn nữa thì làm sao ai chấn cho nó được. Cho nên chi bằng chúng ta giáo dục giới trẻ cứ để cho nó tới tuổi là cho nó ra cuộc đời, cho nó đối diện với những khó khăn mình ở phía sau, khi chuẩn bị ngã chúng ta đỡ, còn hơn là chúng ta đứng án mũi nó, thì sau này chúng ta mất rồi ai án, ai bảo vệ cho nó. Cho nên đó là cái yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Giáo dục nếu không khéo thì chúng ta sẽ làm cho con cái mình lại không bằng ai trong cuộc sống ở thế. Đó là cái chúng ta phải ghi nhận. Còn ở chùa đó, các vị thấy là các vị niên trưởng, các vị hòa thượng á, mà có học trò đệ tử á, không có như chúng ta, đúng không? Không bao giờ mà ôm ấp cuốn ve thì khóc rồi phải dỗ rồi dịu ngọt, không bao giờ có cái chuyện đó. Sai là phạt, quỳ nhé, nặng nữa trục xuất. Nhưng mà vô chỗ lò luyện đơn, vô cái cửa thiền rồi là ngọc bốc trác bất thành khí, phải mài phải dũa để trở thành những người tu có lòng từ nhưng có chất thép ở trong đó. Cho nên chúng ta phải học được cái giáo dục của nhà thiền của chúng ta. Ví dụ như tôi có học trò, tôi quý mến học trò, cái đó là cái tình thầy trò. Nhưng mà khi mà xuống tóc rồi là tôi quay 360 độ lại, không còn là Phật tử nữa, mà đã là một tỳ kheo hoặc là một xuất gia, là phải y luật, y pháp đàng hoàng, chứ không có phải là Phật tử nữa. Cho nên chúng ta phải rèn ngay từ bây giờ, như thế mới thành học học được. Chứ không phải là Phật tử thì mình quý mến, là khi mà vô Phật tử, vô xuất gia cái là thầy các cũng thương mình như hồi xưa, miễn thì không có đâu. Phật tử các thầy thương kiểu khác, mà đệ tử xuất gia thương kiểu khác, không giống được. Cho nên chúng ta đến chùa được quý niên trưởng, quý hòa thượng quý mến chúng ta là cái điều phước báo của chúng ta, là nhân duyên. Nhưng mà chúng ta nương cái sự quý mến đó gần gũi để chúng ta học cái hay kinh nghiệm cuộc sống, để trang bị cho chúng ta đi vào đời, đó là cái người hiểu biết. Đừng học như Đức A Nan, mà Đức A Nan đã dắt phải rồi, dạy cho chúng ta một bài học thì chúng ta đừng nên dướng vào như thế nữa. Cho nên tôi thấy có một số Phật tử có thầy, có sư cô ha, ở sống rất nhau rất là tình cảm từ thầy trò, nhưng mà một sư cô có gì mà đi 2 năm đi Mỹ học trò khóc suốt mướn khóc ngày khóc đêm, tôi không hiểu cái này là cái gì. Cho nên đó là cái lòng từ của đạo Phật dạy chúng ta là biến tình yêu thương của thế tục nâng hơn một cấp nữa, sâu hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, rộng hơn nữa, để từ yêu thương đó trở thành lòng từ bi trong đạo Phật của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta giúp người đó, chúng ta phải giúp bằng trí tuệ, không bằng cảm xúc. Bởi vì cảm xúc là chúng ta sẽ bị phiền não ngay. Ví dụ như là các tại sao chúng tôi đi mà gặp một người tu, một người sinh năng mà chúng tôi âm thầm đi qua khác dữ. Bây giờ tôi chỉ xin hỏi cái bố thí của các vị mà thực hiện lòng từ đó. Một người sinh năng mà nếu giả sử một bà già quá già đụng khẩn và một người cùi lỡ, một người tàn tật sinh thì dĩ nhiên các vị phải cho đúng cho cái đó đi chứ. Nhưng mà nếu một người mà lầm lặng tay chân ngửa tay xin, các vị có cho không? Không liền. Ấy ở trong này có ai cho không? À, ủa sao hồi nãy không giờ có? Xin cô có. Có gì cho biết. À, sư cô lấy không thì phải không xin. Như thế thì các cô bác, nếu một người lầm lặng tay chân xin, các cô bác có cho không? Nói thật lòng đi theo quan điểm của chúng ta, ai có giơ tay thầy coi có không? Tất cả học trò hả, phải không? Có ai có không nè? À, cô có. Tại sao cô cho? Nhưng mà nếu giờ sự cái cô đó xin tiền cô là bởi vì chồng đang nằm bệnh viện, cô có tới bệnh viện coi không? À, cô chỉ nghe thôi phải không? Vậy cô tội cô giúp phải không? Rồi. Nếu giả sử như trong trường hợp đó ai cũng như thế thì chúng ta nghĩ thế nào? Chẳng những cô đâu, vô chùa thầy cũng vậy, quỳ xuống tăng nỉ khóc xin nữa kìa. Nhưng được hôm nay 3 tháng sau quay trở lại vẫn có trường hợp như thế, mình nghĩ sao? Đấy. Nhưng mà ngược lại, nếu là cái người xin thật sự làm lặng tay chân cho các vị, xin các vị cho hả? À đúng, nó đúng theo thế gian. Nếu nhìn theo thế gian á, mình cho thì không nên, đúng không? Làm lặng tay chân bà già còn đi bán vé số được, lúc khi thanh niên lặng lặng mà rửa tay xin không làm án. Cho nên nếu chúng ta cho là người ta làm, tập thêm cho người ta có cái sự lười biếng không lo làm án. Nhưng mà nếu chúng ta đang học cái hạnh bố thí ba la mật nói về xuất thế gian, như vậy thì không có người sinh năng rõ ràng để cho chúng ta cho một cách dễ dàng như là cùi lỡ tập bệnh già vô thể sinh mà toàn những người thanh niên sinh không, thì lúc đó chúng ta cũng không cho. Và không cho thì làm sao có một cái hạnh là bố thí ba la mật được, nói về xuất thế gian đó. Thấy chưa? Lựa mà đi lựa thì giờ không còn cái người già với người bệnh nữa, mà toàn người đó cho thôi, còn không là không làm được hạnh Bồ Tát. Thì các vị nghĩ sao đây? Nói về xuất thế gian, bây giờ các vị nghĩ sao? Thấy chưa? À, bố thí thôi nha, chưa nói tới cái khác. Thấy chưa? Trong sự đời, nếu mà cái tình thương chúng ta không đặt trên trí tuệ thì tình thương đó trở thành tình yêu thương của thế gian. Mà nếu tình thương của chúng ta đặt trên trí tuệ thì chúng ta xử lý, thì tình yêu thương đó trở thành lòng từ bi của đạo Phật chúng ta. Đối với quan điểm tôi, bởi vì mình nghĩ là mình suy diễn thôi,
Nhưng mà giữa mình với họ, thở thì mới gặp mình lần. Cho nên là mình người Phật tử còn nghĩ được như thế thì mình không cho, thì người đời cuối cùng như người ta cho, không bao giờ cho. Nhưng mà nếu giả sử tôi có đường việc mình á, trong quan điểm tôi là tôi vẫn cho bình thường, là cho ít thôi, cho ngoại giao thôi. Nhưng mà đồng tiền bỏ vô thì chú cầu nguyện họ sử dụng đồng tiền để mong Phật gia hộ chuyển hóa cho họ, để họ không có phải còn cái ngành nghề nữa. Làm sao cầu mong cho họ có được nghề chuyển hóa quan điểm người nghĩ của họ. Mình cũng thực hành thành Bồ Tát nhưng cho ít, tại vì không phải mỗi ngày mình cho, nên không cần phải lo là tại sao làm như thế, thì giúp cho họ cảm thấy họ tự nhiên không làm ăn. Định tính hơi xa, thật sự là hơi xa. Cho nên ở đây đó, chúng ta cho nhưng mà chúng ta cảm nhận hiểu hiện một cách là người ta sẽ không nên tới lần thứ hai, là cho thái độ và cái khéo léo của chúng ta. Một số người đến chùa xin tôi và thấy chân bằng lặng thôi, là nhà có đạo ăn nghèo khổ thì khi làm tháng bảy thầy cho con đi, thì thầy nói không, tại vì cho là đã cho có những chính sách của các khu phố có hết rồi, tới tận nơi có rồi, còn cô cần thì cô cứ gặp các vị tổ trưởng ở khu phố. Thế bây giờ con cần là xin thầy 100 ngàn, không có thôi thầy cho con 50 cũng được, con có cơm đi, một đứa bé đó, cho cơm. Thầy nói thôi thôi, giờ bây giờ thầy á, thầy giúp một lần thôi chứ không có lần thứ hai, nhưng mà đừng nên vô nữa, thầy cho đúng cái bữa cơm thôi, 10 ngàn thôi. Mình nhớ cái. Thì nếu như nói như thế thì họ không vô nữa, mà họ có vô thì mình không cho thì không sao cả. Lương tâm mình không có cắn rứt bởi vì tâm mình không có răng. Tôi nói như vậy với các vị có hoan hỷ không, hay là còn cái gì mà nó gọi là chưa đồng ý thì các vị xin giơ tay để góp ý thêm về quan điểm bố thí này. Có ai có ý kiến gì không? Hả chị Nguyên Ngộ? Hả có ý kiến gì không? Không hả? Để thỏa mãn hết đâu. Cho ông già có tay chúc mừng tôi. Cho nên đó là một cái việc rất đơn giản trong sự đời, là chúng ta đã bị bối rối lúng túng. Nếu giả sử tình yêu thương và lòng từ bi hai cái khác nhau, nếu mà chúng ta dùng lòng từ bi phải là trên trí tuệ như hồi nãy, hành vi đơn giản thôi, đơn cử. Còn nếu mà chúng ta cho những người mà già, những người bệnh tật thì đương nhiên rồi, như thế thì chúng ta không thấy được cái bản lãnh Bồ Tát của chúng ta, hoặc là chúng ta không có cảm nhận những cái trí tuệ chúng ta nó đạt được ở mức độ nào. Khi thấy những trường hợp là quá khó khăn chúng ta xử lý được thì chúng ta mới thấy được cái kiến đạo của chúng ta. Tu mà chân lát định màng quá làm sao biết được Bồ Đề Tâm chúng ta. Ma vô đạo bất thành đại đạo. Bây giờ cái thực tế cái mà chùa Vạn Hạnh này, hôm nay là ngày giảng pháp nè. Nếu giả sử như mà chùa thời tiết mà hôm nay tươi tốt mát mẻ đó, Phật tử thấy ủng mù như thế chúng ta phải làm mừng. Bởi vì là đi theo nghe pháp như vậy, tâm như vậy, nhưng mà có bao nhiêu người tu mới là quan trọng. Thật tu thật học mới là quan trọng. Cho nên đối với hiện tại thì sư đã thầy thì có thầy hoan hỷ thì cũng thấy không có buồn. Tính trước rồi này, rồi tính trước rồi, ngay cả ngày mai chùa kỳ duyên mà tình trạng 5 giờ sáng mà mưa như thế này, đi cần đi, nếu không có người thì mình hầu chuyện đi hoàng hữu xong mình gì à. Tính toán hết rồi, hoan hỷ thôi. Còn mình đi mà mình giảng pháp để cần có người đông đó, là mình có cái ngã và cái nhân chấp. Nếu giả sử trong lòng của thầy kiến pháp thì cứ nghĩ là phải đông thầy để ưng. Bây giờ nếu mà ít như thế này thầy ưng không? Mà không ưng thì tâm nó buồn, mà tâm buồn sao giảng pháp. Mà như thế thì ông thầy giảng vì số lượng hay chất lượng ấy, hay vì về cái trách nhiệm vai trò của người tu. Cho nên á, cái chất tu của mình nằm ở chỗ này là, cho nên tôi nói với thiên sư là đây là cái học chất á. Mình phải mừng á, chùa này mà có 30 người học chất là tốt lắm rồi. Sợ không có bóng ma nào nữa là khổ. Mừng quá. Mưa gió thế này mà gần 30 người là quá mừng rồi. Chứ không có gì đâu mà buồn. Phải có thiệt. Đúng không ạ? Cho nên mình thấy rõ được như thế là mình cảm thấy hoan hỷ. Ni sư cũng mang hiểu bởi vì đây là cái phong cách. Mình công mình đó tổ chức thế này thế nọ mà có được ra 30 người này ra hành đạo phụ giúp cho Tam Bảo là quá tốt. Cho nên ở đây tôi hình thức về số lượng không quan trọng với tôi. Tôi chỉ cần những người nghe pháp thật tâm để nghe, thật tâm để tu, cỡ nào tôi cũng sẵn sàng cả. Cho nên chúng ta chẳng buồn gì cả. Ngay cả những người thuyết pháp hôm nay chúng ta nghe, chúng ta đừng bao giờ thấy tâm là chúng ta đi mà chùa ít là chúng ta không đi, đừng nên như thế. Mà chúng ta cảm thấy chùa nào có duyên chúng ta nên đi là đi. Đừng vì đông mà đi, đừng vì vắng mà lùi. Đó mới là người tu học thật sự của đạo Phật chúng ta. Cho nên ở đây là những người học chắc. Mưa mà các vị đến đây đừng thì các vị mới biết được cái tâm Bồ Đề chúng ta đứng ở cỡ nào. Cho nên chúng ta tự khen mình chà có tai đi. Tuy chưa ông khen mình chưa kịp khen mình nói đâu phải phải thành thế. Cho nên ở đây các vị nhớ nha, hạnh lòng từ của Đức Quan Âm các vị thấy là Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, ở đây không có. Các vị biết Thiên Thủ Thiên Nhãn không? Bị gần ngàn mắt bàn tay đó. Chúng ta thấy tại sao mà bàn tay, mỗi bàn tay có một cái ánh mắt vào ở trong lòng bàn tay. Trong triết học Phật giáo gọi là tri hành hợp nhất. Cái việc làm của chúng ta cộng đến cái sự biết thật sự, nó hợp lại để chúng ta làm lòng cái hạnh từ bi cứu khổ. Cho nên bàn tay là cứu giúp, giúp đỡ. Nhưng mà mỗi cái cứu giúp và giúp đỡ thì chúng ta phải có một cái cặp mắt nhìn trước khi chúng ta cứu giúp. Cho nên mỗi hành động là mỗi có một cái ánh mắt để xem xét. Có nghĩa là cái lòng từ chúng ta phải đặt trên nền tảng trí tuệ, thì lòng từ đó mới thực hiện đúng theo tinh thần Phật giáo chúng ta. Còn mình ở đây á, giơ cả cái miếng một tay mà hai tay hai chân luôn nhưng không có kèm theo cặp mắt, cho nên nhất nhân nhân cả quán tự mình chứ không phải ai. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta hay bay dây dứt dữ lắm. Cái chuyện khó xử nhất là cho mượn tiền cái gì cái chứ là tiền bạc và tiền não. Các tiền đúng tới tiền bạc và tiền não. Cho nên ví dụ như hai cô bác này là tu từ tuổi trẻ cho tới giờ bạn tâm giao chẳng hạn, nhưng chẳng may bây giờ cái gia đình của cô A này á là làm ăn thất bại, và cô B này thì có tiền có của. Bây giờ người A này tới xin người B để xin mượn đỡ để mà làm vốn làm ăn thì thấy tội mình mà cho mượn đúng không? Cho mượn đàng hoàng, nhưng mà mình cho mượn mình có dám nói bạn mình ghi cái giấy để mà gọi là mượn nợ không? Có không? Nếu bạn thân biết của chúng ta có không? Không, sợ bạn buồn, sợ kỳ, bản thân mà làm gì kỳ quá chính vì sợ đó cho nên chúng ta bị rắc rối về hậu quả sau này. Chúng ta chơi bạn cái thân mà chúng ta chưa hiểu được, sợ bạn buồn có nghĩa là chúng ta chưa hiểu bạn, chưa phải là thân. Thân phải nó thẳng nó thật, nó thẳng nó thật mà không buồn không giận mới gọi là thân, mới chi kỷ được chứ. Cái thân của mình chỉ sợ tổn hại, chỉ sợ người ta buồn thì thân như thế là thân không đúng theo cái đó. Cho nên khi mà chúng ta cho mượn 50 triệu chẳng hạn, mà 50 triệu này là chúng ta dành định cả 3-4 năm trời thì giúp bạn, mà bạn cũng không có ý gạt gặp chúng ta, cũng hứa là năm sau làm ăn sẽ trả. Mình nói thôi mình còn rộng lượng mà, không sao tôi tưởng chuyện đợi, khi nào có trả tôi cũng được nói hay lắm, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta cần tiền, lúc đó mình cũng cần, lúc đó thì bạn mình không có đủ trả thì chúng ta bị sao? Đó là thứ nhất, khó chịu chứ, khó chịu trong lòng mà không nói. Thì cái thứ hai nữa là ví dụ một năm sau tới kỳ mà bảo trả, mình ngại mình không nói để muốn bạn tự động nói với mình bản thân. Cho nên bạn nói là thôi tôi thông cảm thì tôi cũng chưa làm được, cái tôi để thêm 2 tháng nữa. Mình cũng hơi có chuyện mà thôi cũng kệ, có thương bạn cứ để 2 tháng nữa. Tới 2 tháng nữa bắt đầu tới xin lỗi nên bây giờ cũng chưa đủ nữa. Rồi thôi thì một là lấy 1/10. Mình 50 triệu mà lấy 5 triệu khó chịu lấy một nát tiền á. Nói là thôi đây là tháng rồi, cố gắng tháng tôi nói tiền mà tôi thề tháng nữa chưa được thì lúc đó Bồ Đề Gai chúng ta bắt đầu nổi lên rồi. Thực tế là như vậy. nổi lên rồi đôi khi mình nói một hai câu nặng thôi cũng cố mà cầm cự thêm tháng nữa nữa. Mà tháng nữa rồi bà A bà thấy thôi bây giờ nói hoài mà cái uy tín mình nó mất hết rồi, mà bạn mình cũng khó chịu rồi, bây giờ thôi lỡ rồi nên ngựa chạy luôn, có nghĩa là thôi chuồn luôn. Như thế thì bắt đầu từ cái bản thân chúng ta sư sử trong kéo trở thành bạn thù với nhau, tức thù nhau để hận, từ đó là không bất cứ không ra được tiền nữa. Mình hận người ta, mình hận mình trước, bởi vì mình ngu. Cho nên cái ngu, một trong những cái ngu là cho người khác mượn tiền mà không làm giấy nợ. Cái ngu thứ hai là làm mai mối cho người khác. Cái ngu thứ ba nữa là mượn nợ cho người khác, ở giữa mình ôm nợ, ngu lắm. Giúp gì giúp thì đừng có giúp tiền bạc, bởi vì đó thà cho chứ không cho mượn. Mẹ cho mượn là phải rõ ràng ký chế ký tờ. Ai dám làm gì không? Học giả từ bi nó gì á, nếu không được thì cứ chuyển qua tình yêu thôi. Ngay cả thầy tôi mà đưa tôi tiền mấy triệu hay tiền gì là tôi đếm ngay. Hòa thượng, ngay cả hòa thượng đưa tôi tiền trả tiền gì là tôi đếm ngay, không phải không tin, nhưng mà nhiều khi tụ đếm sai sót hay thế nào cái đó nó mình nói ai. Hà thầy trò rõ ràng đếm, nhiều khi là 500 không chết mình sao. Nếu hoặc là hòa thượng nhờ đưa 10 triệu này cho hòa thượng khác chẳng hạn, mình phải đếm chứ. Nhiều khi cụ đếm nó hơi sai, hoặc là cái tay cụ nó không có rõ, hay đếm lộn thì sao, hay chữa bỏ ra 500 ngàn, vô cớ tiền đâu rồi. Đó là cái chuyện đó. Mình đếm trước mặt người ta khi đưa tiền không phải là không tin người ta, nhưng mà cái đó là rõ, tiền bạc là sòng phẳng là rõ ràng, đỡ mất lòng về sau. Chơi với bạn là mình thẳng thừng góp ý mà bạn không buồn, bạn vẫn chơi thân, thì đó mới gọi là thật sự bản thân của chúng ta. Sợ bạn buồn như thế thì cái tình yêu thương nó làm cho chúng ta bị lu mờ về cái trí tuệ, để rồi chúng ta đau khổ các chịu khó. Bởi vì sao chúng ta phải ký giấy nợ? Bởi vì hoàn cảnh vô thường không ai biết trước được. Nhiều khi bà mượn xong đùng rồi bà chết rồi sao? Không biết đòi có khác. Cho nên các vị cho ai mượn nợ, các vị phải suy nghĩ kỹ. Làm hành Bồ Tát coi như là không còn nữa, nó hay hơn trước hết à. Mấy mốt trả được trả, không thì mình cũng phải chuẩn bị trước cho tinh thần đấy. Vô đường không biết được. Cho nên không biết ta mượn mình 50 triệu đùng cái ta chết, cái mình đến trước hợp bà ơi. Bây giờ bà chết rồi, giờ tôi đòi con bà hả hay sao? Đã chết rồi không tha nữa sao? Cho nên đó cũng là một cái điểm yếu của chúng ta. Cho nên chi bằng chúng ta ý thức lại, có được điệu cơm và các tàu hủ đúng không? Có tiền nhiều xài nhiều, có tiền ít xài ít, đừng bao giờ làm phiền đến người khác. Đó là ý thức sống của người đệ tử Phật. Nhưng khi muốn giúp ai là phải giúp bằng trí tuệ. Làm sao đừng để người ta ỷ lại mình, mình giúp người khác làm sao đừng để chướng tiền não vào, thì chúng ta mới đỡ phải mất cái công với cái của mà chúng ta đã giúp đỡ. Chuẩn bị sẵn tinh thần đó, cái từ bi của đạo Phật nó rõ ràng. Từ bi mà mang ban vui và cứu khổ. Nhưng mà chúng ta ban vui cứu khổ người khác mà để chúng ta khổ thì giả gì chúng ta ban vui cứu khổ. Tự Đức Phật nói tự lợi mới lợi tha. Mình có ăn rồi, có sức mình mới giúp cho người ta. Có thực mới vượt được đạo, chứ đâu có phải Bồ Tát mà hy sinh cả thân mình cho cực đói ăn như Đức Phật được. Bởi vì Đức Phật gần cái kiếp cuối cùng thành Phật, còn mình bao nhiêu kiếp thành Phật không biết, cho nên phải cần duy trì mạng sống. Sống được ngày nào mình phải đánh tu ngày đó, chứ đâu hy sinh vô cớ nữa. Cho nên giờ tôi sống quay quay như thế này, làm được những cái này, biểu bố thí cho cậu đó miệng thì tôi không có bố thí nữa. Dạ gì bố thí, tôi chưa đến đâu bố thí tới đâu nữa, kiếp sau chưa chắc làm người. Nói mình phải rõ ra, không ích kỷ, nhưng mà suy nghĩ thật kỹ, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, khó gặp, khó thực hành. Mình được thân người, mình phải cần có cái mạng sống để mình tôn được ngày nào tốt ngày đó. Còn Đức Phật là hạnh Bồ Tát xuất thế mình không nói tới, không dám nghĩ tới. Mình chúc chúc giúp người, gọi là chúc chúc như thế là từ thiện, giúp người nghèo, giúp những người qua đường vân vân, không làm hại ai. Đó là cái lòng từ chúng ta cần phải là cơ bản của người này. Cho nên cái lòng từ của chúng ta phải học từ Đức Phật, học từ Đức Quan Âm. Ngài từ bi quan sát âm thanh tiếng tâm can khổ của con người để mà Ngài tới Ngài độ. Nhưng mà Ngài đâu phải nhắm mắt nhắm mũi mà độ như chúng ta. Nghe rõ nơi nào cần đến là đến, nơi nào chưa cần đến là chưa đến. Mà cũng nghe rõ chúng sanh cần hình thức nào để Đức Quan Âm sử dụng hình thức đó để độ cứu khổ con người. Có nghĩa là Ngài cứu khổ, Ngài bằng trí để Ngài cứu khổ. Còn chúng ta từ bi quá. Thành phố Nha Trang này đầy để những người nghèo mà đi tự tới tận Cà Mau, Bến Tre, Hà Nội, Vinh, Huế để mà làm từ thiện. Trong cái đó thành phố Nha Trang đầy để những người nghèo không làm. Mình phải xem lại. Mặc dù nơi nào cần thì có chúng ta, nhưng mà tùy lúc tùy duyên. Không có mình thì thành phố Huế cũng, nếu mà người nghèo nhiều, bảo lực thì thành phố Huế cũng có, các cơ quan cũng có. Mình có thể làm được tùy sức của chúng ta. Nhưng cái quan trọng nhất, cái địa phận của chúng ta làm sao một cái mặt đất thanh tịnh này chúng ta cứu khổ được một bao nhiêu thì chúng ta mới lan rộng ra các thành phố lân cận. Không có nói thật. Nếu khi nào thành phố Nha Trang không có người nghèo mà thành phố Nha Trang cũng kinh tế nó không có cao, chúng ta chấp nhận đi nơi khác để làm việc nhiều lắm. Cái thành phố Nha Trang này chúng ta thấy cũng có một số người, có một số nơi, có một số gia đình còn nghèo lắm. Chúng ta cùng nhau để gây dựng lại, giúp đỡ bà con. Bây giờ chúng ta cũng làm từ thiện mà chúng ta đi tuốt ở Hà Nội, tiền xe là bao nhiêu tiền, thì tiền tải bao nhiêu, chưa kể đường dài đó, chúng ta đi nhân khéo là xe nó đụng cái là mình mang nợ. Các vị biết Nghi Trưởng Chí Hải không? Huế nổi tiếng học giỏi, tu nghiêm minh. Đó, cùng với một đoàn đi từ thiện ở đâu miền Tây đó. Hay miền Đông thì không biết, nhưng mà về thì đụng xe chết hết cả thầy trò. Đau lắm chứ. Vì hạnh Bồ Tát là đúng. Nhưng mà đối với chúng ta chưa đủ đức, chúng ta phải rút ngắn bớt cái từng từ thiện lại. Chúng ta làm trong khối lộ, trong khả năng của chúng ta. Quan trọng nhất chúng ta phải giữ mạng sống để tu. Còn nếu chữ tu nhiều cho nên nó khác. Và chúng ta là tội dày bước mỏng. Mới tập tu cần phải có mạng sống, cần phải cẩn thận, cần bước một. Chúng ta sống làm sao, tu làm sao, phải chọn tình, chọn đi cái giáo lý của Đức Phật. Cũng thực hiện lòng từ, nhưng mà cái từ của chúng ta mức độ từ từ, gọi là từ thiện đó. Từ thiện có nghĩa là giúp đỡ cái việc thiện từ từ, gọi là từ thiện. Hoặc giả là từ thiện là làm việc thiện bằng cái lòng thương người của chúng ta. Đó là danh từ của Thế Tục. Còn chúng ta ở đây á, không đợi mà cái nơi mà bảo lực chúng ta mới đi cứu giúp. Cái thực tế nhất là chúng ta giúp từng những người thực tế bằng cái quan điểm sống là cái quan trọng nhất. Cứu khổ ban vui. Tất cả mọi hành động chúng ta làm đều có ý nghĩa nếu như đặt trên nền tảng trí tuệ. Bây giờ các vị thấy một số nơi chúng ta bạo lực, chính những cái nơi đó không khéo thì chúng ta đổ tiền đổ sông đổ biển đó. Tôi nói thật, nói thì đừng chạy. Nhưng có một số vùng mà chúng ta tới, người ta đâu cho mình đích thân tới tận gia đình để phát đâu. Tập trung tại một cái cơ quan nào đó để mà phát. Ví dụ như mình cần cho 150 người chẳng hạn, người ta phát 130 người, sao mình biết được? Giờ bắt đầu á, tới rồi tại sao chưa đủ, người ta nói là chắc là có lẽ ta không có tới được chẳng hạn, sao biết? Giờ không biết mình ngồi mình đợi cho tới sáng mai ta tới, ta mình đưa ra, không bao giờ mình có. Xong rồi mình phải bỏ mình đi, thì tất cả những đội dưới đó mình để lại rồi, nhờ gửi gắm thương cho những người. Nhưng mà mình có biết đâu người ta có đưa tới tận tay người nghèo còn những số miếng còn lại hay không? Đó là một vấn đề thực tế mà tôi đã đi. Từ đó bây giờ tôi không đi từ thiện nữa. Tôi làm từ thiện là dạng khác. Còn các vị muốn đi là các vị nhớ, các vị đi tới nơi, trao tận nơi, dư mang về, còn thà là muốn cho nó cho thẳng. Chứ không có gửi gắm gì cả. Xung quanh chúng ta, con em chúng ta còn những người học sinh nghèo khổ còn nhiều. Chúng ta cần chăm lo để ngày mai đây nó trở thành những người có ích cho xã hội. Những nơi nào người ta cứu rồi, làm từ thiện rồi mình đừng đến nữa. Mình đến những nơi mà người ta chưa nói hoài tới, chưa để tâm tới thì chúng ta nên đến. Bằng cách thầm lặng của người đệ tử Phật. Tôi là tôi giúp cho những sinh viên nghèo nhiều. Bằng khả năng của tôi, bằng cộng thêm những cái tình tài của những học trò nước ngoài của tôi. Tôi động viên. Dành dựng như thế để dành cho những em học trò, học sinh nghèo, có hiếu. có tâm thiện là mình âm thầm nhất, không ai biết cả. Cho nên tôi hé chút cho các vị biết. Dĩ nhiên tôi không bác bỏ những quyền làm từ thiện bảo lục tôi với các vị nên đi không tha, nhưng mà người tổ chức phải dùng đầu óc trí tuệ để mà làm sao đưa đến tận nơi được, khéo léo ứng xử như thế nào, ngoại giao như thế nào để những cái công sức của Phật tử người ta đóng góp, người ta hoan hỷ vì cái sự mà giúp đỡ của người ta đến những người đồng bào như thế. Cho nên là sự đời chỉ im lặng chỉ nhìn thôi, đừng nói nữa. Tôi nói đây là vạn niệm, tôi nói để cho chứng minh cho các vị thấy, để so sánh các vị là lòng từ của các vị có đúng chưa, và trí tuệ chúng ta có đặt trên trí tuệ hay không, chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Nếu giả sử chúng ta từ thiện bằng một cái tâm thì đâu cần phải đăng báo. Bây giờ tôi thấy đăng báo nhiều quá, đoàn này từ thiện, chùa này chùa kia, cơ quan nọ đi ở chỗ kia chỗ nọ thì này kia nọ đăng báo, như thế thì mình làm vì danh hay là vì lương tâm của một người đệ tử Phật? Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Cho người ta có bao nhiêu đâu mà đứng còn phải chờ đợi, cho là còn phải chụp hình cười. Mình phải cảm nhận được đấy. Các vị coi TV các vị sẽ thấy là vượt lên chính mình đúng không? Cái hành động đó để mà cho chúng ta một bài học. Nghèo nhưng mà chúng ta còn tay còn chân chúng ta vượt dậy được nếu chúng ta có sự nỗ lực. Vượt lên chính mình rồi một cái gọi là chắc cánh ước mơ hay gì đó, rất là tội, còn nhiều điều mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà những người đó người ta vươn mình lên được, mình làm sao để tạo cho những người đó có được một cái niềm tin cho cuộc sống, là những người thực hành lòng từ của đạo Phật đúng mức, mình cứu khổ chứ không có cứu nghèo được. Cứ thể ai xin là cho, ai xin là cho, ai xin là cho, cuối cùng mình cho ai? Cho nên ở đây tôi dám chắc ni sư đây cũng vậy, cửa thiền rộng mở từ bi nhưng mà có mang cái nhãn hiệu trí tuệ đàng hoàng. Anh vô anh xin mà anh xin không đúng chỗ đúng nơi là không đúng cách đó, người tu không bao giờ cho. Cho nên cửa chùa mở rộng nhưng mà đón những người có tâm đối với Phật pháp, chứ không phải mở rộng để đón những cái người có lạm dụng tam bảo để đi vào đây, triệt tiêu ngay. Cho nên từ bi đạo Phật vốn có, nhưng mà có cái bi trí và dũng, đó là kỳ quan kinh của người hành đạo. Từ bi chúng ta có mà không có trí tuệ thì từ bi chúng ta sẽ bị đảo ngược, sẽ bị đau khổ, sẽ bị phiền não. Mà trí tuệ mà không có từ bi thì trí tuệ khô cằn sỏi đá. Mà trí tuệ mà có từ bi á, mà không có dũng thì nói được, nghĩ được nhưng chưa làm được, bởi vì không có dũng sao làm được thì chúng ta cũng làm được. Còn không là làm càng nhiều càng phiền não. Cũng như nhà chị Nguyên Ngộ ở đây chỉ là một nhóm như anh Dũng rồi anh Trường của cái gia đình này. Mình làm hành đạo này, hành Bồ Tát đạo. Nhưng nếu giả sử mình không có trí tuệ, mình không có lòng từ, mình không có lòng dũng á, thì chắc chắn mình sẽ bị buồn phiền nhiều lắm. Rồi mỗi chùa không có như ý mình được, Phật tử cũng không như ý mình được. Mình làm dấu chăm họ, mà ấy mà mình không bỏ đi một cái tự ái của chúng ta để chúng ta làm được việc Phật sự Bồ Tát ấy. Hôm nay chùa này làm chúng ta Phật lòng là thôi, ngày sau chúng ta không giúp nữa thì thế không phải là vị Bồ Tát. Cho nên là Bồ Tát là nát mình, có nghĩa là đẹp. Nhưng mà chị Nguyên Ngộ chỉ là Bồ Tát mà chị đâu có nát mình đâu, thấy không? Chị Nguyên Ngộ còn nguyên nguyên vậy này, sao có nát gì đâu, mà lại ngày càng có nhiều Bồ Tát để hỗ trợ. Nếu chúng ta làm việc đúng, chư Phật gia hộ sẽ có những người bạn đồng hành hỗ trợ. Trên lúc trước có mình chị, sau này lại có vợ chồng anh Dũng chị Nguyên, rồi cộng thêm là anh Trường vô nữa. Vợ chồng anh Dũng là lo cho các thầy đã chỗ ăn chỗ ở, anh Dũng anh Trường có trách nhiệm là dùng xe để mà đưa các thầy đi các chùa để giảng pháp. Rồi một người khác thì không có cái cái thì hỗ trợ bằng cách là người thì như anh Tân thì quay phim này. Tự nhiên nếu mình làm đúng chánh pháp bằng trái tim của chúng ta, bằng trí tuệ của chúng ta thật sự, thì chúng ta sẽ được Bồ Tát tùng địa xuất hiện để hỗ trợ chúng ta qua cái oai lực của Đức Phật. mình phải tin điều đó. Trên người tu chúng tôi không thể chỉ biết tu học thật sự bằng một cái tâm chân thành, làm Phật sự bằng một cái tâm chân thành, bằng một cái tâm từ bi để nghĩ tới cái tình thương của mình đối với các Phật tử, phải chăm sóc Phật tử bằng một cái tâm thật sự. Như thế thì mình sẽ có được quyến thuộc Bồ Đề, các vị Bồ Tát sẽ xuất hiện. Nếu một vị chủ trì không có đức thì không có một bóng ma nào tới chùa để cả, hội gì ta bảo cả. Cho nên chủ trì là chủ pháp phương gian trì Như Lai Tạng, là phải chủ được cái ngôi nhà của pháp phương, là phải hành trì cái tạng bí mật của Đức Như Lai, là một cái trụ cột của tam bảo. Cho nên chúng ta làm như thế để tự động Phật để dẫn dắt tất cả những người Phật tử khác đi đến chùa hội trì tam bảo. Cho nên chủ trì chỉ cần tu niệm là chúng ta sẽ thấy được giao Phật gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ. Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta thật tu thật sự đi đâu cũng chẳng sợ gì hết, bởi vì mình là con Phật, Phật không bao giờ bỏ, phải tin được điều này. Cho dù là tam tai tứ tai thì cũng phải đi Phật sự, cứ đi. Mình chỉ cần hàng ngày mình tu niệm thì nó sẽ qua tất cả. Cho nên nếu chúng ta học Phật pháp và chúng ta suy nghiệm á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái oai lực của Phật thật sự như thế nào. Và nếu chúng ta tu mà không đúng chỗ đúng nơi, mà tu không có thật tâm á, thì chúng ta phải cầu mãi cũng không có giải được. Cho nên nhiều khi tôi ngồi cũng nghĩ các thầy các cô trẻ có tài thiệt á, là tôi chưa bao giờ làm chủ trì mà đó. Chưa bao giờ là một cái từng là tự tay mình xây một ngôi chùa bao giờ, cho nên tôi không cảm nhận được là chúng ta có thể xây được một ngôi chùa hay không. Nhưng mà có một số người tu là đã xây rồi, là các vị biết không, bắt đầu long thần pháp gia hộ mất mình. Có nhiều chùa xây tới mấy chục tỷ luôn. Trong Sài Gòn là thầy Lệ Trang có chương trình xây 1.000 tỷ một ngôi chùa, đại gia cúng dường, các vị thấy dễ sợ. Thầy Lệ Trang, mà thầy Kiều Từ chưa nói, hòa thượng của chúng ta chưa nói. Đó là cái phước báo mà chúng ta tu là chúng ta sẽ được Phật gia hộ. Ni sư ở đây cũng vậy, ni sư cũng từ hai bàn tay trắng để xây dựng. Cho nên từ cái tâm chân thành tu niệm gia vị của chư Phật, từ vị Bồ Tát nó sẽ xuất hiện. Chúng ta nhớ, chúng ta tu đều có chư Phật gia hộ, không sợ gì cả. Chỉ sợ mình không tinh tấn tu niệm thôi, và không có, chỉ sợ mình không có tinh tấn để kiên trì nghiên cứu giáo lý Phật, áp dụng vào trong cuộc sống của cuộc đời của chúng ta để tu niệm, cho nên chúng ta mới hoang mang lo sợ. Cho dù ngày 21, 23, 12 có tới nữa cũng chẳng có gì mà quan tâm cả. Hồi nãy tôi có nói điều này ở chùa Nghĩa Minh, cho nên chúng ta nhìn được như thế, chúng ta sẽ an nhiên tự tại trong một cái thế giới đầy biến động. Chúng ta làm sao giữ được tâm thanh tịnh trong một thế giới động thì chúng ta thành công. Các vị thấy không, nói chuyện Phật Bồ Tát ngồi gần gần như là ngồi yên có chút nhất gì đâu, bởi vì là tự mà sao chút nhất. Mà biết sau mình có người tự ngồi thì nó nãy giờ chút nhất kìa, phía sau mình anh Dũng kìa. Cho nên ở đây đó, các vị nhớ một điều là Đức Phật ngồi yên đó, mỗi lần mình lễ lạy Ngài là mình sẽ cảm nhận được cái hành của Đức Phật lúc nào cũng im lặng trong chánh pháp, học được cái đó rồi. Chứ mà ai mà ngồi không mà lạy Phật mà cầu Phật chung số rồi cũng thứ chuyện chứ. Một cái lạy Phật nhìn là ảnh Phật, tức là học được cái hành im lặng của Đức Phật trong chánh pháp, khi nào nói khi nào im. Và chúng ta học được cái hành mỉm cười của Đức Phật cũng là cả một cuộc đời chúng ta học chưa xong. Nhìn riết là chúng ta sẽ học chứ. Cho nên trong một cái hình ảnh của Đức Phật, rất nhiều bài pháp mà chúng ta phải phân tích về Ngài. Không có học cái gì nữa. Cho nên đi chùa phải để ý mình cả, làm ơn để ý để học hỏi, chứ không phải để ý để soi mói. Đó là cái mình cần thiết nhất. À, tại sao chùa chúng ta thấy là cái mỏ ha, các vị thấy không, cái mỏ là có khắc hai con mắt của con cá đúng không, các vị có để ý không? À, tại sao không khắc cái con khác là các con cá để học hỏi đó. Lỡ nói tôi nói chút luôn nha, để các vị biết mỏ là tụng kinh lúc nào cũng gõ, gõ để theo cái nhịp canh đó, để cho người Phật tử theo cái nhịp canh nó tập trong cơ thể. Và cái mỏ nó cũng là gõ như thế để cho mọi người để mà tập trung chú ý, thức tỉnh cho cái sự đồng niệm của chúng ta khi tụng kinh. Nhưng mà trên mỏ các cái hình mà con cá quá rồng mà nó có con mắt cá của con cá đó, là bởi vì nhắc cho chúng ta thấy cá là nó ngủ hay nó thức nó cũng mở mắt. Như vậy thì cái hình ảnh đó, không tin bắt cá về coi suốt 24 tiếng thì các vị thấy cá ngủ không bao giờ mà nhắm mắt cả. Cho nên ở đây đó, cái mỏ mà được khắc cái mắt của con cá là để nhắc nhở người tu hành chúng ta luôn tỉnh thức, dù đêm ngày luôn tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác. Thấy ông gật đầu lia lịa ha, cho chàng có tay. Còn nhiều cái khác nữa thôi, thời gian có hạn, chúng ta tạm chia tay ở đây. Chưa còn hỏi nữa mà. Nên là coi như là phần chính đã chấp coi như là khép lại, bắt đầu mở ra phần phụ. Cho nên ở đây là học cái lòng từ này, chúng ta chỉ nhớ một điều, hãy suy nghĩ về cái ý nghĩa yêu thương của người đời và suy nghiệm lại hai chữ từ bi của đạo Phật để chúng ta cân đong đo đếm làm sao để chúng ta có thể tạo được cái tình yêu thương đó trở thành lòng từ bằng trí tuệ. Có nghĩa là cái tình yêu thương chúng ta đang có trong thế gian, chúng ta nâng nó lên một cấp nữa, mở rộng hơn một cấp nữa và chuyển hóa từ cảm xúc được dẫn dắt bằng trí tuệ thì tình yêu thương đó trở thành là lòng từ bi của đạo Phật chúng ta. Chúc quý vị sống trong cuộc đời này, chúng ta hãy áp dụng cái hạnh từ bi của đạo Phật đúng nghĩa trên tinh thần trí tuệ thì chúng ta sẽ đi đến đâu cũng được mang lại an lạc cho tất cả mọi người và cho chính chúng ta. Xin cảm ơn. Xin cười. Giờ bây giờ có ai có ý kiến gì không? Xin hỏi trong lãnh vực xung quanh này. Có ai có ý kiến gì khác không? Bây giờ Phật tử chùa Vạn Thạnh đi, ai là trưởng nhóm, giơ tay này coi, có không? Chị Vi ngồi chỉ coi ai là trưởng nhóm ở đây, có thắc mắc gì còn không thầy chỉ nhé, chịu mà nghe, nhìn mặt ai sáng sủa mà đeo kiếm là thầy chỉ à? Rồi có ai có thắc mắc không? Tụi con trẻ có ai thắc mắc không? Rồi xin mời. Rồi xin mời anh. Có đi đâu? Ôi anh đứng đây, ra đây, anh đứng đây. À ơi xin lỗi chị, quên không để.
Con bạch thầy, con có câu hỏi là cái từ tu mạng á, con không hiểu ý nghĩa của từ tu mạng. Tu mạng đó thầy, tu mạng có nghĩa là mạng sống đó nè. Con hiểu ý nghĩa cái từ tu mạng. Dạ. Dạ, tại vì có một tại vì có. Dạ, con thì con không biết, nhưng có một cô chị ở cơ quan á có hỏi con là từ tu mạng là gì. Mà chị đó rất là thắc mắc về con thì con theo con hiểu biết thì con giải thích cho chị đó là tu mạng có nghĩa là cái hình thức của mình đó là mạng sống, mình thích sống lâu khỏe mạnh thì bản thân mình phải làm việc thiện, không sát sanh và mình luôn tu tập cái hạnh bố thí từ thiện luôn đi đến cho mọi người sự an vui thì cái mạng sống mình được khỏe mạnh lâu dài. Con chỉ giải thích vậy thôi, nhưng mà con biết con đúng hay không, con đã ăn nhờ thầy chỉ dạy cho con.
Rồi xin cảm ơn chị. Trời đất ơi, gọi tu mạng thì tôi tu thân đi, tu mạng ai hiểu là gì. tu cái vấn đề thân khẩu ý là một trong ba cái cách của đạo Phật của chúng ta. Tu thân khẩu ý là cái tâm nghiệp của chúng ta. Cái tu mạng hoặc thọ mạng thì không phải là cái dạng này. Mà chúng ta muốn trường thọ thì chúng ta phải thực hành hạnh phóng sanh bố thí, đúng không? Muốn trường thọ và đừng sát sanh hại vật. Muốn trường thọ thì chúng ta phải giữ sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng có tham ăn, tham uống, tham ngủ. Nó rõ ràng thôi. Cho nên nó là cái tu mạng không phải là mà gọi là tu thân. Tu thân có nghĩa là thân tu ba pháp môn sát đạo dâm. Và tu khẩu là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời muốn ác và không nói lời độc hại. Và bắt đầu tu ý là ý mình không có tham, không có sân, không có si, chứ không phải là tu mạng. Mà nếu tu mạng mà giải thích theo quỹ nghĩa của chị là bị ý ác đó thôi. Còn cái từ Phật học không có cái danh từ tu mạng ở đây. Mình nói về thuật ngữ Phật học đó, gọi là tu thân thì có thân có ba điều để tu. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi xin hỏi, xin cảm ơn, có ai có ý kiến gì không?
Nam mô
thì cái này cái nụ cười gãi cũng được.
Dạ thì nãy con nghe thầy nói thì con bắt cười lên, con đâu biết nói gì đâu.
Đúng, chị muốn thắc mắc cái gì không? Sao
dạ.
Một thầy phá?
Dạ con không có thắc mắc gì.
Không thắc mắc gì hả?
Dạ.
Con không thắc mắc thôi.
Dạ. Con nè. Chị Nguyên ngộ, chị Quảng Thân, về anh Trường, rồi đẹp ai thắc mắc không? Có thắc mắc không sao? Dạ anh Trường, có gì thắc mắc không? Hồi nãy giờ thi lấy xe đậu rồi mà có cái cảm xúc hay thắc mắc gì không?
Một giờ đồng hồ tháng qua thì bài trước đã chia sẻ cho chúng con những vấn đề, những lời Phật dạy rất là thực tế, chúng cho con có thể lấy đó để áp dụng vào trong cuộc sống, tìm được sự an lạc cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Chúng con cũng mong rằng tùy thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những lời dạy của đạo đức sẽ là kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng con trên lộ trình học đạo giải thoát. Chúng con cũng cầu Phật gia hộ cho đạo đức được phát thể thức an trong tâm từ là Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chúng Con.
Thưa quý vị, thầy pháp tuy là trong vòng một tiếng hoặc là hơn một tiếng 10 phút, định là để một thời gian trống đó cho các vị hỏi đáp thì chúng ta có thể làm sáng hơn về cái giáo lý Phật trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Nhưng mà có lẽ các vị mắc cỡ hay là có lẽ các vị thỏa mãn được thì tôi không biết. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta có một vài câu hỏi thôi. Thì trước khi dứt lời là từ giả Phật tử chùa Vạn Thành, các vị là cố gắng trước khi là tôi chia tay các vị. Trước hết thì mong các vị là đừng nhỏ những giọt lệ trước khi mà chia tay thôi. Và chúng ta phải có một cái nụ cười hoan hỷ và để sát cánh nhau. Cầu chúc các vị là nên đi chùa nhiều hơn nữa, dù gió mưa cỡ nào chúng ta cũng quyết tâm đó là những hạt chắc của Phật tử chùa Vạn Thành. Chúng ta có thể tu tự học thì chúng ta mới cảm nhận được giáo lý quyền bí và có thâm thâm vi diệu của Đức Phật của chúng ta. Chúng ta mới tận hưởng được cái giây phút an lạc trong nội tâm. Và chúc các vị luôn tinh tấn tu hành, thường xuyên đến chùa lễ bái trong quả cúng dường, cũng như là chúng ta học đạo để chúng ta học được những cái hay cái tốt từ những người xuất gia, và đặc biệt là cái người có thể hướng dẫn trực tiếp các vị, đó là ni sư cũng như là quý sư cô tại quận tự. Cầu Phật gia hộ cho tất cả, trước hết là cho tam bảo của chùa Vạn Thành được trường tồn phát triển, và cầu cho tất cả những người Phật tử chùa Vạn Thành lúc nào cũng sống trong sự an lạc hạnh phúc của mười phương chư Phật, Bồ Đề Tâm ngày càng kiên cố hơn trong cái con đường tu học để nó giác ngộ. Và cũng xin cầu nguyện cho tất cả người dân của thành phố Nha Trang chúng ta luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc, đoàn kết và luôn sống trong một cái đất nước đầy những cái cảnh đẹp của Đông Nam Á về thành phố biển của Nha Trang. Chúc quý vị lúc nào cũng có một nụ cười an lạc, mãi mãi an lạc trong cuộc đời của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhà Phật, quý vị nào muốn diện kiến thì xin mời ngày mai 5 giờ sáng đi lên núi tìm viên sẽ được gặp đại đức ạ.
Xin mời chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem